Đó là hai vị tổ. Còn như ngài Quốc sư Huệ Trung ngộ ở lục tổ rồi, ngài lên núi Bạch Nhai ở 40 mấy năm rồi sau mới xuống núi để mà làm quốc sư. Thì như vậy khi mà nhận ra được không phải là việc rồi, mà còn phải thời gian lâu xa nó mới có thể đạt được. Như vậy thì cái thời gian từ khi nhận tới khi đạt được viên mãn đó gọi là thời gian gì? Là kiến tánh khởi tu, phải không? Trong thời gian đó là cái thời gian tu. Như vậy thì tôi nói rằng khi mà thấy được ngọn núi báo ở xa thì thấy đó là thấy cái dạng núi xanh hiện ở cái hướng nào, chỗ nào, đó là ví dụ cho kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh có rồi đâu, rồi còn phải một thời gian tu. Mà tu giỏi tức là ví dụ mình đi bộ đi cho tới chân núi, mà chân núi thì tới đó mình tin 100%, không một tí gì nghi ngờ hết, biết rõ chân núi, ngọn núi mình thấy hết rồi, chỉ còn leo nữa thôi. Nhưng mà cũng phải thời gian dài chứ không đơn giản. Như vậy thì chúng ta tu có khi nghe giảng, có khi đọc kinh hoặc là đọc sách thiền, bỗng dưng mình sáng lên nhận ra được cái lý thật, nhưng ngang đó chưa phải là rồi, mà còn phải thời gian dài lâu mình cố gắng nữa nó mới đến chỗ kết quả viên mãn. Thì như vậy cái người mà dìu cả đoàn đó là tôi muốn nói ai? Còn đoàn đi mà có cả sụt tới sụt lui đó là ai? Đó. Rồi người thì mắt mù, người mắt cận thị, người mắt lé đó là ai? Đó. Bởi vậy cho nên bây giờ quý vị nhìn lại ở chung quanh tôi nó có những hiện tượng đó hết, phải không? Rồi có người sáng mà là chân yếu què thì đi cũng không nổi, thấy thì nói nghe hay mà làm thì làm không được. Đó là cũng là cái lối chân què đó. Còn người mà đủ cả chân cứng mắt sáng thì cái đó rất là hiếm, rất là ít. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu để rồi biết cái việc làm của mình không có sai chạy. Đó là cái thiết yếu. Như vậy thì cái việc làm buông đoàn để tự mình leo núi thì cái việc làm đó nó là cái việc làm thiết yếu chứ không phải là thường. Bởi vì mình không thể dừng ở một chặng nào mà phải cố vươn lên, cố đi tới nơi tới chốn thì cái việc làm đó mới là cái việc làm thiết thực. Hơn nữa chúng ta là cái người dạy tăng ni tu, Phật tử tu, mình dạy tu mà mình đi tới một chặng nào, một quán nào rồi mình tự mãn, mình dừng lại thì cái dạy của mình khi người ta đi kịp mình rồi thì sao? Chắc thầy trò như nhau. Vì vậy mà tôi không muốn hướng dẫn người đi mà rồi mình cũng vẫn lè tè như họ, mà tôi phải có cái sức tìm kiếm vươn lên để rồi một ngày nào đó cái bổn phận mình làm tròn, đối với người đi sau mà cái bản nguyện mình tu mình cũng được, dù không viên mãn nhưng cũng được phần nào để cho hết buồn, hết trách. Đó là cái chỗ thiết yếu. Vì vậy mà công việc làm, công việc dạy là một việc chung, còn cố gắng để đi đến nơi đó là việc riêng. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận. Nhất là gần đây tôi cảm thấy buồn, rất là buồn, vì người tu của mình khi tu thì ai cũng rất là siêng năng, cần mẫn, nhưng mà đến khi già, khi sắp tịch lại có những hiện tượng đáng buồn. Có người thì mê man không biết gì, có người thì không nói năng được lời nào, vân vân. Thì như vậy tự nhiên Phật tử hay là tăng ni sẽ mất lòng tin ở sự tu hành của mình, tại vì chư tổ ra đi rất là tự tại. Mà mình bây giờ mình nói cho thấy siêu thoát cỡ nào đi nữa, mà khi ra đi của mình trong cái mê muội thì làm sao mình tin được. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta thực tu thì phải tu làm sao từ thủy chí chung cho đến giờ nhắm mắt chúng ta được tỉnh, được sáng, để cho người Phật tử, để cho tăng ni đủ cái lòng tin đối với đạo. Chứ không thì chúng ta tu nhưng mà tới cuối cùng thì Phật tử nhìn mình một cách buồn, thương giùm mình, thì đó thật là đáng buồn. Như vậy thì tất cả tăng ni cùng tất cả Phật tử, quý vị nghĩ chúng ta không biết đạo thì cái chuyện đó là cái chuyện phàm tục thế gian sao cũng được. Ngày nay chúng ta biết được đạo, nhất là với tăng sĩ ni tăng ở trong hàng xuất gia của mình đã biết được đạo mà không cố gắng, không thực hiện cho đến nơi đến chốn, thì cái đó là một cái lỗi lớn. Bởi vì cái sở nguyện của mình là tu để được giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì mình phải giác ngộ. Thế mà ngày nay chúng ta tu ở trong cái mê lầm không giác ngộ, mà không giác ngộ thì làm sao giải thoát sanh tử được. Do đó mà tôi thấy phải nỗ lực, phải cố gắng. Nhưng mà có nhiều người nó làm sao giác ngộ được, có nghi cái đó không? Thực ra thấy rồi thì giác ngộ dễ như trở bàn tay. Tôi thường hay nói tu rất là dễ ở hai lý do. Lý do thứ nhất là mê chuyển qua giác như trở bàn tay. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thân mình thiệt hay là giả thì nói sao? Nếu thấy thân này là giả thì đó là giác, thấy thân này là thiệt đó là mê. Mê là thấy sai sự thật, trắng mà nói thành đen, thân tạm bợ mà nói thiệt thì đó là mê. Còn nếu thấy nó giả, biết rõ là giả, không nghi ngờ gì hết, đó là chúng ta giác. Thì như vậy, thấy thân thiệt và thấy thân giả, chúng ta tốn bao nhiêu công thay đổi? Tốn bao nhiêu? 5 phút, 10 phút không? chỉ một cái nhìn, đổi một cái nhìn thôi. Nếu mà nhìn cái giả ngỡ là thiệt thì đó là mê. Cái giả biết là giả, đó là giác, chứ có gì lạ đâu. Như vậy thì quý vị nghĩ đổi cái nhìn đó khó hay không? Nó không khó. Có tốn bao nhiêu thời gian không? Không tốn. Không tốn thời gian không có phải là chuyện khó. Bởi vì cái nhìn mê với cái nhìn giác là quyền của ai? Quyền của mình hết, phải không? Mình thấy thiệt rồi mình chuyển lại mình thấy giả thì quyền của mình hết. Chứ phải chi nói rằng tôi thấy giả là phải do Phật hay Bồ Tát gì chuyển giùm tôi mới được. Thì cái đó nó khó. Vì trong cậy ở đâu? Nơi ngoài. Còn giờ giả hay là thật cũng quyền ở mình hết trơn. Mình có quyền chuyển cái sai lầm thành cái đúng đắn. Như vậy đó mà có chịu chuyển không?